Phật nói rằng khi đánh tiếng chuông bon thì đó là cái âm thanh của tiếng chuông. Nghe tiếng bon đó là nghe cái âm thanh của tiếng chuông. Khi âm thanh nó lặng thì đó là âm thanh lặng. Như vậy thì khi nghe cái bon đó mà mình nói rằng có nghe, rồi khi âm thanh lặng mình nói là không nghe, thì như vậy khi có tiếng chuông là cái tánh nghe có, khi âm thanh lặng là tánh nghe mất, phải không? Phải vậy không? Như vậy thì cái tiếng chuông âm thanh nó phát ra có rồi nó mất, nó có sinh mình gọi là nghe có, nó diệt mất thì nói nó không. Thì sinh diệt là cái tiếng âm thanh ở ngoài chứ không phải cái nghe, phải không? Cái nghe nếu diệt thì khi không có tiếng chuông làm sao biết lúc đó không có, biết lúc này có lúc kia không là vì mình đã nghe đó. Cái nghe đang hiện hữu cho nên không có tiếng động thì nói không có tiếng động, có tiếng động thì nói là có tiếng động. Như vậy thì tiếng động và không tiếng động thì động có và không là thuộc về tiếng chứ không phải thuộc cái nghe, phải không? Như vậy thì có tiếng cũng vẫn có nghe, không tiếng cũng vẫn có nghe, phải không? Như vậy mà lâu nay mình sao thì có tiếng rồi nó có nghe, không tiếng nó không nghe, thì mình đã lầm cái nghe là tiếng rồi. Là tại vì lâu nay mình quen để cho căn mình dính với trần, à, chạy theo trần. Bây giờ đây tu á, là phải ngược lại, đừng chạy theo trần nữa mà trở về tánh nghe của mình, đó gọi là phản, à, nên không có chạy ra ngoài mà trở lại nhớ biết được tánh nghe của mình gọi là phản văn. Rồi có người không biết ngồi chứ nghe, nghe tim đập ịt trong này, nghe biết là cái nó ra cái ngực, cái rồi thổ huyết, đó là cái bệnh không hiểu mà tu. Cho nên mình nghe là nghe lại, nhớ lại cái tánh nghe mà không nhớ cái ngoại trần, đó gọi là phản văn. Bởi vì nó quen chạy ra ngoài rồi, bây giờ phải trở lại nhớ lại nó, gọi là phản văn. Nhớ lại tánh nghe chứ không phải nghe trong không trong ngực. Nhiều người không hiểu, tu sai lầm là sanh bệnh. Cho nên ở đây cái câu đầu của đoạn này thì nói rằng ban đầu ở trong cái nghe, vào dòng quên cái bị nghe. Ở trong nghe tức là nhớ lại tánh nghe của mình đó, là ở trong cái nghe. Mà khi nhập được cái tánh nghe rồi gọi là vào dòng, thì lúc đó quên cái tiếng ra ngoài đó, quên cái bị nghe là quên cái tiếng ngoài, mà chỉ nhớ có tánh nghe đó. Vào dòng tức là nhận sống được với cái tánh nghe của mình thì quên cái âm thanh bên ngoài gọi là cái bị nghe. Đó là chặng thứ nhất. Nếu ai mà tu cái này có được cái chặng đó chưa, có vào dòng được chưa đó. Rồi qua cái chặng thứ hai, chỗ vào đã lặng lẽ thì hai tướng động tịnh rõ ràng chẳng sanh. Khi mà mình vào cái tánh nghe được rồi, lâu rồi á, thì lúc đó nó không còn năng sở, không còn động tịnh nữa, chỉ là tánh nghe, à, không còn động, không còn tịnh. Đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất là có năng mà không có sở, giai đoạn thứ hai năng sở đều lặng. Rồi qua giai đoạn thứ ba, như thế tiến lên dần dần, cái hay nghe và bị nghe đều mất, cũng không có chỗ mất. Thì nếu nói 11 chân trâu thì dễ quá, phải không? Ban đầu thì mình có trâu và có chân, à, thì khi mà hơi thuần rồi thì chỉ còn có chân ngồi chơi mà khỏi cần chân, trâu nó nằm ì đó. Tiếng là tiếng, mà thánh nghe là nghe, thấy không? Không có bận tâm với nhau. Rồi giai đoạn thứ hai, thiết kế đó nữa, thì con trâu không có, chỉ còn thằng chăn. À, tức là vào dòng được rồi thì mất hết cái bên ngoài. Như vậy thì không còn có động tĩnh đối đãi. À, nhưng mà cuối cùng phải đi tới chỗ năng giác, sở giác đều không. Lúc đó chăn là năng giác, trâu là sở giác, hai cái không còn. À, năng giác, sở giác đều không là trâu và chăn không còn. Và cái giác hoàn toàn tròn, không còn sở, không và sở không đều diệt. Khi cái giác tròn rồi thì thấy cái chỗ một cái vòng tròn có mặt trăng, thấy không? Đó, một vòng tròn có mặt trăng thì cái đó là nó còn cái không và sở không. Không là vòng tròn, sở không là mặt trăng. Rồi cái gì nữa? Hai cái đó phải đều diệt. Cho nên sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền, tức là qua cái đó, tức là bước qua cái thứ 9, thứ 10, tức là cái thứ 9 của 11 chăn trâu thiền tông á, thì tới đó, tức là bước vào cái trở về cái gốc rồi, thì sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền, hết cái mầm sanh diệt, từ khi bắt đầu chăn cho tới hết chăn hết trâu, nhưng mà còn có vòng tròn, còn mặt trăng, vòng tròn mặt trăng hết nữa thì sanh diệt hết rồi, thì ngang đó mới là bước vào cái thể là tịch diệt hiện tiền, là nhập vào cái thể. Quý vị thấy mình gần chưa? Gần chưa? Cái sanh diệt nó chưa có chịu diệt. Bồ Tát Văn Thù khuyến khích đại chúng và A Nan rằng: sai cơ quan nghe của ông trở lại nghe tánh nghe của mình, thành tựu tánh nghe là đạo vô thượng, viên thông thật như thế. Đây là con đường vào cửa niết bàn của chư Phật như số vi trần. Như vậy thì trở về được với tánh nghe là đường vào niết bàn. Nhưng mà rồi có một ông thiền sư, ông nghe cái đoạn này rồi, ông gặp một vị thiền sư mới tên gì quên, hỏi đường về, đầu đường về niết bàn chỗ nào, cái ông cầm cái vậy, chỗ này, chỗ này, thì quý vị thấy đầu đường về tại chỗ này phải không, phải không? Thì chỗ này chứ đâu, thì cái đó không có chỉ đầu đường về lỗ tai, mà đầu đường về của con mắt. Như vậy thì trở về ở mắt, trở về ở tai, trở về ở ý đều là con đường vào niết bàn hết, chứ không đâu xa, nó rõ ràng. Như vậy thì chúng ta mới thấy đạo lý tu hành không phải là cái chuyện không thể làm được, mà tại vì chúng ta lười biếng. Tôi thấy mình tu có mấy cái bệnh. Bệnh thứ nhất là lười biếng, cho nên ai dạy tu nói thầy dạy sao tu cho mau mau một chút. Tu mau tức là lười biếng chứ gì, nói tu mau là tức là nói lười biếng, nên là sợ lâu mệt mỏi, cho nên cái gì mau mau đó là bệnh lười biếng. Cái thứ hai là cái bệnh hèn nhát, tu khó không, dạy cái gì tu cho dễ dễ, lựa pháp môn nào dễ dễ tu cho nó dễ, đó là hèn nhát sợ khó. Thì từ cái bệnh lười biếng hèn nhát, rồi thêm cái bệnh gì nữa, cái bệnh giải đãi, nghĩa là tu thì Phật quả muốn thành mà thôi đi chậm chậm, mau quá mệt là không nổi, thấy không? Bệnh giải đãi, từ những cái bệnh đó mà làm cho trên đường tu chúng ta trở ngại không biết bao nhiêu. Cho nên cái người khéo tu, biết tu thì ứng dụng nó sẽ có kết quả chắc chắn, mà đòi hỏi tha thiết, nỗ lực, quên sự sanh tử. Nên dầu thân này có bại hoại cũng không tiếc, thì sự tu nó sẽ kết quả. Lối tu phản văn văn tự tánh, có lắm người hiểu sai lầm, tu không tiến trở lại thành bệnh, vẫn vì cứ nghĩ rằng sai cái nghe trở lại tánh nghe của mình, rồi họ ngồi yên nghe trở lại trong hông nịch, lâu ngày thành thổ huyết. Chữ phản ở đây có nghĩa là ngược lại, thay vì từ thuở nào đến giờ chúng ta thả xuôi cái nghe chạy theo âm thanh, có âm thanh là có nghe, không âm thanh cho là không nghe, quên mất tánh nghe không thường, nghe thường còn của mình. Nay đây, mỗi khi nghe âm thanh, chúng ta biết mình có tánh nghe, bao nhiêu âm thanh liên tục bên tai, ta không chạy theo chúng, chỉ nhớ mình đang có tánh nghe, nghe tất cả. Nhớ tánh nghe là không nhớ thanh trần, tánh nghe thì thường hàng thanh trần vì động tịnh nên sanh diệt. Hàng nghe là giác tri, chính nó hiện tướng của tánh giác. Sống với tánh nghe là sống với hiện tướng của tánh giác chân thật, nên gọi là con đường vào cửa niết bàn. Trọn ngày chúng ta đi đứng nằm ngồi, có bao nhiêu âm thanh vang tai, chúng ta chỉ vui vẻ nhẹ nhàng, chứ mình nhớ mình có tánh nghe, đang nghe mọi âm thanh. Khi tọa thiền cũng thế, từ tiếng tích tắc đồng hồ, tiếng thằng lằn chắc lưỡi, tiếng gió rì rào bên ngoài, chúng ta đều nghe mà chỉ nhớ mình đang có tánh nghe, chứ không chạy theo tiếng để phân biệt. Đây là thuật phản văn văn tự tánh, chẳng chỉ nghe thôi mà cả thấy, ngửi, nếm, xúc chạm đều có thể phản văn được hết. Đó là lối tu tự tánh thanh tịnh thiền của thiền tông. Sống với tánh nghe của chúng ta tức là trở về nguồn giác, nên gọi là vào dòng nhập lưu. Hằng nhớ tánh nghe thì lơ là với âm thanh, gọi là quên cái bị nghe, là vong sở. Sống thuần thục với tánh nghe rồi thì hai tướng động tịnh chẳng sanh, cho đến năng giác sở giác đều không, mọi thứ đối đãi dứt bạc, chỉ còn một tánh giác thanh tịnh như như, thế là đạt đạo viên mãn. Tuy nhiên như thế cũng cần có phần trợ giúp mới chống thành viên thành. Như vậy thì cái phần ở trên tôi giải thích kỹ rồi, quý vị nghe hiểu. Bây giờ tới phần kế là phần phụ, phần tu phụ. Chánh yếu là trở về tánh giác, song nhờ có sự phụ trợ để vô minh vi tế chống sạch. Trong kinh phần phụ dạy phải gìn giữ giới luật, có giữ giới luật người tu thiền mới viên mãn quả giải thoát. Nếu tu thiền mà không có giới luật, tùy sự tu hành cao thấp, hoặc sanh làm quỷ thần, hoặc sanh vào các cái cõi trời. Tu thiền mà có giới luật là đi đúng đường của Đức Phật dạy, sớm muộn gì cũng đến Phật quả. Thì đây là cái điều hết sức là thiết yếu, bởi vì chúng ta biết được cái đường tu rồi, mà muốn tu cho thành công phải có những cái trợ lực. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ mình biết cái đường đây qua bên núi, và cái lối nào leo thẳng lên chóp núi mình biết rõ rồi, mà muốn lên núi được nhanh thì trên đường đi mình phải làm sao? Nếu bên này có mấy cái chồng hoa gì thơm thơm, bên kia có những cái bông gì đẹp đẹp, mình nên lại ngửi hoa thơm, lại nhìn những cái hoa đẹp, hay là biết đường lên núi, muốn lên tới chót sớm, thì tất cả cái gì hai bên mình đừng thèm quan tâm. Phải sao? Vừa đi vừa ngửi vừa ngắm, hay là cắm đầu mà đi. Thì như vậy, nếu chúng ta đi muốn cho nó tới đích sớm, thì chúng ta phải cắm đầu nhắm thẳng con đường mà tiến. Hai bên dù có những cái gì lạ, có cái gì nó hơi làm cho lỗ mũi mình nó thích, mình cũng đừng có quan tâm, cứ cắm đầu mà đi thì tiến nhanh. Còn nếu quan tâm mấy cái chung quanh thì nhất định chậm tiến. Giới luật là như vậy, giới luật không cho phép chúng ta dính dáng với những cái gọi là ngũ trần ở bên ngoài kềm giữ chúng ta thẳng một đường mà đi. Cho nên giữ giới là để đi thẳng một đường, không dính với các cái trần cảnh bên ngoài. Giới là cái công năng như vậy. Cho nên giới là định, định là một con đường đi thẳng là định, mà đi thẳng thì tới đích không khó, đó là huệ. Như vậy thì người nào tu thiền mà không kể giới luật là gì, nói tôi tu thiền mà mời nhậu thì cứ nhậu vân vân, thì cái đó bao giờ đi thẳng tới niết bàn? Chắc là những vị đó coi địa ngục cũng là niết bàn rồi, sang đây không cần đi đâu nữa, xuống cũng được, lên cũng được. Chứ còn nếu mà quyết chí tiến tới niết bàn thì những cái gì nó ngăn trở, nó làm mất thì giờ phải tránh, không có đi thì như vậy mới tới nơi tới chốn được. Đó là giới luật, là cái công dụng gìn giữ chúng ta giữ thẳng một cái mục tiêu nhắm đi cho đến đích, chứ không cho chúng ta dính dáng ở hai bên. Nếu người tu có nhiều ma chướng, Phật dạy có thể trì thần chú Lăng Nghiêm phụ giúp cho ma chướng chống tiêu. Chỗ này tôi hồi xưa học mà tôi cứ còn nghi,